Kính thưa quý ông bà và anh chị em thân mến trong Chúa Giêsu Kitô. Phụng vụ lời Chúa ngày hôm nay trình bày cho chúng ta những cuộc biến hình. Ở trong bài đọc 1 trích sách xuất hành, đó là cuộc biến hình của ông Abraham, biến hình của đức tin. Thiên Chúa gọi ông: "Hãy đi đến một nơi mà ta sẽ chỉ cho ngươi. Đi đâu ông không biết, đi làm gì ông hoàn toàn mờ mịt. Thế nhưng với tất cả niềm tin, với tất cả sự phó thác, ông đã quy phục theo lời mời gọi của Thiên Chúa. Và đức tin đó đã biến ông thành một tổ phụ của Israel." Ở trong bài tin mừng, Thánh Luca cũng trình bày cho chúng ta một cuộc biến hình, đó là cuộc biến hình của Chúa Giêsu ở trên núi Tabor. Đang khi Đức Giêsu cầu nguyện thì dung mạo người bỗng dưng thay đổi, y phục người trở nên trắng tinh và chói lòa. Chúng ta có thể so sánh với một trình thuật khác ở trong tin mừng. Ngày hôm nay Đức Giêsu lên núi, nhưng là núi Tabor, để sau rồi sau này Ngài cũng lên núi, nhưng là núi cây dầu. Nếu như ở trên núi Tabor ngày hôm nay Đức Giêsu đã biến hình để dung mạo của người rực rỡ chói lòa, thì ở trong núi cây dầu chúng ta thấy đó là một hình ảnh hoàn toàn trái ngược, một dung mạo thảm hại. Nếu như ở trên núi Tabor ngày hôm nay thần tính của Đức Giêsu được tỏ lộ một cách rõ ràng, thì ở trong núi cây dầu nhân tính của Đức Giêsu được bộc lộ một cách rất rõ nét. Lo sợ, sợ đến độ mồ hôi và máu chảy ra nhỏ xuống đất. Nếu như ở trên núi Tabor ngày hôm nay dung mạo của Đức Giêsu biến đổi, và cái sự sáng láng chói lòa đó nó cũng là cái hình ảnh tượng trưng cho vinh quang của Ngài phục sinh, thì ở trong núi cây dầu Đức Giêsu đã xuất hiện với sự lo lắng bồi hồi và khuôn mặt thánh giá mà Ngài sắp trải qua. Vâng, thưa quý ông bà và anh chị em, sự biến hình của Chúa Giêsu ngày hôm nay trên núi cũng là một cái lời nhắc nhở cho chúng ta, những người Kitô hữu. Chúng ta được dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa. Đó là một hình ảnh nguyên tuyền, không vương tội lỗi. Thế rồi cái hình ảnh đó đã bị méo mó, đã bị biến dạng. Biến dạng vì tham lam, ích kỷ, hẹp hòi, ganh ghét, tội lỗi và đam mê. Chúng ta được mời gọi để thực hiện một cuộc biến hình. Biến hình để thay đổi con người chúng ta, đặc biệt là trong mùa chay thánh này. Vậy đâu là cái phương thế để giúp chúng ta thực hiện được điều đó, thưa quý ông bà và anh chị em? Trong bài tin mừng ngày hôm nay, và không chỉ trong tin mừng ngày hôm nay thôi, rất nhiều chỗ khác nữa chúng ta thấy một cái thói quen của Đức Giêsu, đó là Ngài lên núi cầu nguyện. Chính trong cái cuộc cầu nguyện đó, chính trong sự hiệp nhất với Thiên Chúa Cha mà Đức Giêsu được biến đổi dung mạo. Chúng ta cũng được mời gọi để sống đời sống cầu nguyện, và để cầu nguyện Chúa Giêsu thực hiện việc lên núi. Núi cao trong truyền thống Do Thái vẫn được xem như là nơi để mà con người gặp gỡ Thiên Chúa. Và những lần, những biến cố quan trọng trong cuộc đời của Chúa Giêsu, Chúa Giêsu đều thực hiện việc lên núi cầu nguyện. Ngài lên núi cầu nguyện khi trước khi tuyển chọn các tông đồ. Ngài lên núi cầu nguyện ngày hôm nay trước biến cố biến hình. Ngài cũng lên núi cầu nguyện trước khi chịu khổ hình thập giá. Hình ảnh lên núi nó cũng có thể là một hình ảnh tượng trưng lên núi cao để bỏ lại phía sau những gì là thực tại trần thế, những cái lo toan của đời thường. Điều thứ hai, thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta học được trong bài tin mừng ngày hôm nay, đó chính là kinh nghiệm của các tông đồ. Trong khi Chúa Giêsu đang cầu nguyện thì các ông mê mệt ngủ say. Ở trong biến cố vườn cây dầu cũng thế, Đức Giêsu cầu nguyện cùng Thiên Chúa Cha, và Ngài đã nhiều lần quay trở lại gọi các ông, nhưng cái sự yếu đuối của thân xác đã khiến cho các ông không thực hiện được việc đó. Các ông mê mệt trong giấc ngủ của mình. Để có thể hiểu được đoạn tin mừng ngày hôm nay rõ nét hơn, chúng ta cần đọc nó ở trong toàn bộ cái mạch văn. 8 ngày trước, khi Chúa Giêsu cùng các môn đệ đang đi qua miền Caesarea Philip, thì Ngài đã tiên báo về cuộc thương khó của Ngài. Và sau khi nghe về cuộc thương khó của Ngài, thì chính ông Phêrô đã đứng ra ngăn cản, xin Chúa đừng để cho Thầy đi vào con đường đó. Ông không chấp nhận được cái con đường thánh giá, con đường đau khổ. Và Đức Giêsu đã quay lại quở trách ông nặng nề. Sau biến cố đó, tâm hồn của các môn đệ, các tông đồ trở nên nặng trĩu, buồn chán. Ngày hôm nay, tức 8 ngày sau, Đức Giêsu đã thực hiện cuộc biến hình. Cuộc biến hình trên núi để tỏ ra vinh quang, để tỏ thần tính của Ngài, để cho các ông được nếm trải một chút cái hạnh phúc của ngày phục sinh. Để cho các ông được nếm trải một chút cái vinh quang của ngày phục sinh. Và khi được nếm trải điều đó, các ông đã sung sướng và muốn lưu lại mãi ở trong cái biến cố đó. Thưa Thầy, chúng con ở đây thì tốt quá, chúng con xin dựng 3 cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-xê và một cho ông Ê-li-a. Chúng con muốn lưu lại cái giây phút này mãi mãi. Nhưng Chúa Giê-xu không cho phép điều đó. Chúa Giê-xu đã dẫn các ông xuống núi, và từ trên núi xuống, Ngài lại một lần nữa mặc khải cho các ông về con đường thánh giá, những gì mà Ngài sẽ phải trải qua ở Jerusalem. Thưa quý ông bà và anh chị em, kinh nghiệm của các tông đồ, các môn đệ cũng là cái kinh nghiệm đời thường của mỗi người chúng ta. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thật là khó để mà có thể đón nhận những thánh giá. Thánh giá đó có thể đến với nhiều hình ảnh, nhiều phương diện khác nhau. Thánh giá đó có thể là những đau đớn của bệnh tật thể xác. Thánh giá đó có thể là đến từ những cái thất bại trong cuộc sống, từ những cái lo toan, từ những cái đổ vỡ ở trong đời sống gia đình, trong tương quan giữa vợ chồng, giữa cha mẹ với con cái, hay giữa anh chị em với nhau. Thánh giá đó cũng có thể đến từ những cái yếu đuối mà chúng ta cảm nghiệm, chúng ta cố gắng mãi, chúng ta không thể vượt qua được, những cái yếu đuối của thân xác, của tội lỗi, của đam mê. Vâng, thánh giá có thể đến dưới nhiều hình thức, và trong cuộc sống của chúng ta cũng gặp rất nhiều, nó rải đầy trên con đường của chúng ta đi. Và khi gặp thánh giá như vậy, thường chúng ta sẽ đối diện với nó theo một cái thái độ khá tiêu cực, khá tiêu cực. Chúng ta muốn tránh né nó, chúng ta muốn lưu lại mãi ở trong cái giây phút phục sinh của Chúa Giêsu, trong cái vinh quang của Người. Thưa Thầy, chúng con ở đây thì tốt quá, chúng con muốn lưu lại cái giây phút này mãi mãi. Chúa Giêsu không cho phép. Kinh nghiệm các tông đồ, các môn đệ nhắc nhở cho chúng ta rằng trong cuộc đời của chúng ta, thánh giá nó là một phần của cuộc sống chúng ta. Thánh giá tự nó không có ý nghĩa, nhưng nếu chúng ta thác nhập, chúng ta nhìn lên thánh giá của Chúa Giêsu, chúng ta sẽ thấy nó có ý nghĩa. Nó có ý nghĩa. Phải qua con đường thánh giá mới thấy vinh quang của ngày phục sinh. Xin cho chúng ta học bài nhà học đó và biết đón nhận những thánh giá trong cuộc đời của mình với niềm tin tưởng, với niềm phó thác và niềm cậy trông. Vậy Chúa Giêsu xin cho chúng con biết nhìn lên thánh giá của Chúa, để chúng con can đảm không chỉ là chấp nhận mà là đón nhận những cái thánh giá xảy đến trong cuộc đời của chúng con với một niềm tin tưởng phó thác. Xin cho chúng con mỗi lần nhìn lên thánh giá Chúa, đôi mắt của chúng con được biến đổi, để chúng con có được cái nhìn như Chúa. Xin cho đôi môi của chúng con, môi miệng chúng con mỗi lần được đụng chạm, được rước mình thánh Chúa, thì môi miệng đó cũng được biến đổi, để chúng con mở miệng ra nói lời của Chúa. Xin cho đôi tai của chúng con được nghe lời Chúa mỗi ngày cũng sẽ được biến đổi, để lời Chúa không chỉ đi lọt qua lỗ tai, nhưng là vào trong tâm hồn và lưu lại trong trái tim của mỗi người chúng con. Và sau cùng, xin hãy dùng quyền năng, sức mạnh của Chúa để biến đổi thân xác yếu hèn của chúng con trở nên giống thân xác vinh hiển của chính Chúa. Amen.